Chương 12, Diên Tiễn Diệu Nghiêm Trọng Nhất còn chưa đến. Diệu Nghiêm Trọng Nhất là Trấn Nguyên Tử đã bất tỉnh, không biết có ai phát hiện ra không. Kể từ khi Đường Tam Tạng lập địa thành thánh, Trấn Nguyên Tử đã không có bất kỳ động thái nào. Đừng nghĩ rằng hắn ta sợ hãi. Khi yêu tộc đang vây khốn Thông Thiên Giáo Chủ, Trấn Nguyên Tử xuất hiện ở ngay sau lưng Thái Thượng Lão Quân. Mặc dù Lão Quân cũng phát hiện ra ngay lập tức, nhưng vẫn là chậm. Bát Quái Hỏa bị cánh hoa độ hóa trói buộc, không thể quay lại bảo vệ. Thêm sáu đầu thi ma bị độ hóa không màng tính mạng xô đẩy nhau dùng thân thể và hai tay ôm lấy Lão Quân. Vì vậy Lão Quân chỉ có thể nhìn thấy tay trái biến thành rễ cây của Trấn Nguyên Tử hung hăng khắc vào lưng Lão Quân. Và rồi, điều khiến Lão Quân sợ hãi đã xảy ra. Cái tay trái biến thành rễ cây đó chậm rãi từ phía sau Lão Quân đi vào trong da thịt, đồng thời từ từ ăn mòn trái tim Lão Quân. Tốc độ không nhanh, nhưng không thể ngăn cản được. Phải biết, Lão Quân mặc dù không phải là một thánh nhân theo trường phái chiến đấu, nhưng dù sao cũng là một thánh nhân đã thành thánh hàng vạn năm. Thêm bản thân còn là một tổ sư luyện đang luyện dược, thân thể không biết đã được bao nhiêu bảo vật thiên địa ngày đêm rèn luyện. Thân thể mạnh mẽ của ông ta không thua kém gì đại vu thủy thần thời thượng cổ, nhưng cái cây này không cách nào ngăn cản được. Khi tính mạng đang ở bờ vực, Lão Quân cũng hạ quyết tâm. Một thánh nhân mà ngay cả pháp bảo bản mệnh cũng có thể tự mình ném đi, khi nhẫn tâm từ bỏ sinh mệnh sẽ có bao nhiêu kinh khủng, chỉ có Trấn Nguyên Tử rõ ràng nhất. Người ở bên ngoài dường như mọi thứ đều rất thuận lợi. Rễ cây nhân sâm của Trấn Nguyên Đại Tiên đã ăn mòn một phần rất lớn. Tin tưởng rất nhanh Thái Thượng Lão Quân sẽ xong đợi. Nhưng đúng lúc này Trấn Nguyên Đại Tiên hét thả một tiếng, tay phải trống không thành hình nắm đấm, một cú đánh giáng xuống. Cánh tay trái nơi bả vai bị đứt tận gốc. Ngay cả nơi bị đứt cũng có một tia hỏa diễm thiêu cháy. Sau đó Trấn Nguyên Tử rơi xuống từ trên không trung. Lúc đầu đám người còn nghĩ rằng đợt công kích đó đã kết thúc, nhưng không ai nghĩ rằng Ngưu Ma Vương, người đã trở nên điên cuồng sau cái chết của Mỹ Hậu Vương, lại không có Hỗn Thiết Côn trong tay. Vì vậy Ngưu Ma Vương chỉ có thể dùng sừng của mình để tấn công. Sừng trâu đen kịt, dường như nó có thể bao phủ cả thời gian và không gian. Thái Thượng Lão Quân, người đã bị thương nặng, không thể tránh khỏi đòn tấn công đó. Sừng trâu đen kịt đâm thẳng vào tim Thái Thượng Lão Quân. Vào lúc này, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Một dòng chất lỏng sáng chói không thể nhìn thẳng được từ tim Lão Quân chảy ra. Trong nháy mắt, sừng trâu đen kịt đã bị chất lỏng này bao phủ hoàn toàn. Ngưu Ma Vương nhanh chóng buông tay. May mắn là chất lỏng không dính vào tay. Tuy nhiên, sừng trâu cũng đã bị hư hỏng. Lúc này Thông Thiên Giáo Chủ mới phá vỡ trận pháp. Vì vậy Thông Thiên nhìn thấy đầu tiên là Thái Thượng Lão Quân với một cái sừng trâu khổng lồ cắm vào ngực. Sau đó, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận động đất lớn, và sau đó những vết nứt không gian kinh khủng màu đen lan rộng từ vị trí của Thông Thiên. Mọi người đều biết rằng Thông Thiên đã kích nổ Chu Tiên trận đồ, vì vậy không gian không chịu nổi và sụp đổ. Lúc này Bồ Đề Lão Tổ, người đã im lặng cho đến lúc này, cuối cùng đã thể hiện sức mạnh gần giống như một thánh nhân. Thông Thiên đã kích nổ trận pháp Bát Quái để cứu Thái Thượng Lão Quân đang hấp hối, khiến hơn một nửa không gian của tầng 22 trời bị nổ tung. Cái sức mạnh không gian khủng khiếp này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy như sắp gặp nguy hiểm. Nhưng vết nứt không gian đang lan rộng nhanh chóng đã bị một người chặn lại bằng sức mạnh của mình. Đồng thời không gian cũng đang khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Người đó chính là Bồ Đề Lão Tổ. Người đã im lặng cho đến lúc này, hóa ra Bồ Đề đã không tham gia vào cuộc tấn công, mà đã ở đó để ngăn chặn Thông Thiên tự bạo pháp bảo vào thời điểm then chốt. Mặc dù không ai biết Thông Thiên sẽ làm gì, nhưng Bồ Đề vẫn phải đề phòng. Nếu Thông Thiên sẵn sàng khi sinh pháp bảo của mình để chiến đấu, và Bồ Đề không chuẩn bị, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sức mạnh của việc tự bạo Chu Tiên trận đồ rất lớn, nhưng Thông Thiên đã có thể tranh thủ thời gian để bay đến bên cạnh Lão Quân và triệu hồi tất cả pháp bảo của mình để bảo vệ mình. Ngay khi Thông Thiên đã được bảo vệ, yêu quái lại xông tới, tất cả mọi người đều bị thương. Nhưng Thông Thiên chỉ bị thương nhẹ, cuộc chiến đã kéo dài đến thời điểm này, và tất cả đều kiệt sức, ngoại trừ hai người. Một người là Nhĩ Lan Thần Dương Tiễn, người đã bị Đại Thánh đánh bại trước đó. Người còn lại là Lục Nhĩ Mi Hầu, người đã đến để giúp đỡ Ngộ Không. Mặc dù Lục Nhĩ Mi Hầu đã rất muốn báo thù cho cái chết của Mỹ Hầu Vương, nhưng hắn đã kiềm chế bản thân. Tôn Ngộ Không đã giao cho hắn nhiệm vụ là theo dõi Nhị Văn Thần Dương Tiễn. Lục Nhĩ Mi Hầu không thể để Dương Tiễn trốn thoát và trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện để giúp đỡ Ngọc Đế. Vì vậy chỉ có hai người này là còn có một lượng lớn pháp lực. cuộc chiến trên tầng 22 thiên nhất đã kết thúc và không có ai ở thiên đình bỏ mạng. Thông thiên giáo chủ chỉ bị thương nhẹ và đã mất ba pháp bảo. Thái thượng lão quân bị thương nặng và ngã gục và đã mất pháp bảo lọ bát quái và bát quái hỏa. Yêu tộc Mi Hậu Vương đã bỏ mình, Nghiêu Ma Vương, Trấn Nguyên Tử trúng huyết độc của lão quân và bị thương nặng, ngã gục. Đường Tam Tạng Kim Sĩ Đại Bằng, Bằng Ma Vương Sứ Đà Lĩnh Bạch Tượng, Giao Ma Vương, Sư Ma Vương Thanh Sư bị thương nặng, Bạch Cốt Tinh, Hoàng Phong Quái, Tê Giác Quái, Bách Nhãn Ma Quân pháp lực hao hết, còn lại yêu tộc tinh nhuệ toàn bộ bỏ mình, không một ai may mắn thoát khỏi. Lúc này, hai phe nhân mã có những suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Vì lão quân bị thương nặng, thông thiên lúc này không có ý chiến đấu, chỉ muốn mau chóng trở về cứu chữa thái thượng lão quân. Những người này có thể giết hắn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, yêu tộc vẫn có ý chiến đấu, muốn ngăn chặn thông thiên một lần nữa. Nếu có thể, thái thượng lão quân sẽ phải chết, do đó, tình hình rất phức tạp. Thông thiên không thể để cho yêu tộc nhìn ra rằng hắn có ý định rút lui, nếu không sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công liều mạng. Tuy nhiên, yêu tộc cũng không thể để cho thông thiên nhìn ra rằng đám người này muốn liều mạng giữ hắn lại, nếu không thông thiên có thể chạy trốn. Một vị thánh nhân đã đắc đạo lâu năm muốn chạy trốn, chỉ với sức mạnh của yêu tộc lúc này, không ai cảm thấy có thể giữ được. Có vẻ như tình hình đang bế tắc, đáp án là không, vì Nhị Lang Thần cuối cùng đã ra tay với toàn lực. Mục tiêu là Ngưu Ma Vương bị thương nặng, Lục Nhĩ Mèo theo sau Nhị Lang Thần ra tay. Tuy nhiên, vẫn chậm một bước. Khi Nhị Lang Thần Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đã đâm vào ngực Ngưu Ma Vương, Lục Nhĩ Mì Hậu Kình Thiên Bổng mới khó khăn lắm chặn được mũi thương của Nhị Lang Thần. May mắn thay, vì Lục Nhĩ Mì Hậu đã ra tay, Ngưu Ma Vương đã bảo toàn được tính mạng. Điều này đã chọc giận tất cả đám yêu tộc, tất cả quay đầu nhìn nhau. Đúng lúc này, thông thiên cuối cùng đã tìm được một cơ hội, biến thành một đạo ánh sáng xanh và trốn thoát. Tất cả ở đây phẫn nộ. Tất cả những thủ đoạn đã chuẩn bị kỹ càng để tấn công thông thiên đều được sử dụng để tấn công Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần mặc dù dũng mãnh nhưng bị Lục Nhĩ Mi Hậu cuốn lấy và không thể thoát ra. Cuối cùng đã tiếp nhận tất cả các đòn tấn công. Tất cả nghĩ rằng Nhị Lang Thần chắc chắn sẽ chết. Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra. Có một người đã chết nhưng người đó không thể chết lại. Người đó là Khiếu Thiên Thần Khuyển. Vào giây phút cuối cùng, Hạo Thiên Khuyển đã chặn tất cả các đòn tấn công cho chủ nhân của mình. Nhìn thấy điều này, tất cả đều im lặng. Nhị Lang Thần không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy thi thể Hạo Thiên Khuyển, đứng bất động tại chỗ, như thể đang chờ chết. Đường Tam Tạng mở miệng, "Nhị Lang Thần, người đi đi." Không cần nói thêm, mọi người đều hiểu ý. Nhị Lang Thần do dự một lát, rồi ôm quyền, với ánh mắt đầy áy náy và tự trách, bước từng bước đi. Cuộc chiến đã kết thúc. Thông Thiên mang theo lão quân sắp chết đã chạy trốn. Những người còn lại thì ngồi đã tọa để hồi phục vết thương. Đường Tam Tạng cầm lấy hoa độ hóa đã héo úa, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện. Một lát sau, mọi người chia thành hai nhóm. Nhóm có vết thương nhẹ lập tức chạy đến Lăng Tiêu Bảo Điện để giúp đỡ Tôn Ngộ Không. Nhóm còn lại mang theo những người bị thương nặng đến Hoa Quả Sơn để chữa trị. Lúc này, ở Lăng Tiêu Bảo Điện, một điều kinh hoàng đã xảy ra.